Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sáng nay ngày 27 tháng 12 năm 2015, chúng tôi tỷ kheo Thích Tông Đức tại Thiền Viện Vạn Hạnh xin chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền có tựa đề là Thông Báo. Thì cứ mỗi sáng chủ nhật, quý vị tranh thủ thời gian về đây để thực tập một pháp môn rất là đặc biệt của Phật giáo, đó là pháp môn thiền. Thì tới đây, trước khi mà thực tập, chúng tôi thường chia sẻ với quý vị một câu chuyện thiền. Và ngang qua những cái câu chuyện thiền này, để chúng ta thấy rằng khi chúng ta tập thiền, nó không chỉ giúp cho chúng ta là phục hồi lại sức khỏe, làm cho sức khỏe về mặt thể xác của chúng ta là được là khỏe mạnh, nhưng mà cái quan trọng là về mặt tinh thần, nó sẽ giúp cho chúng ta là sáng suốt, minh mẫn, và đặc biệt là giúp cho chúng ta thấy cái cuộc sống này thật là có ý nghĩa, thật là cao đẹp. Mặc dầu rằng trong cuộc đời nó có thể là đang khổ đau với những cái hiện tượng này, hiện tượng khác, rất là phiền não và khổ đau, nhưng mà cái pháp môn này nó sẽ hỗ trợ và nó sẽ giúp cho chúng ta thích nghi được với cái cuộc sống. Và không chỉ thích nghi với cuộc sống mà chúng ta còn có thể là yên ổn, bình tĩnh và sống an lạc trong cái thế giới là khổ đau này. Và trong cái câu chuyện hôm nay, chúng ta sẽ nghe một cái vị thiền sư họ đã có thái độ như thế nào. Và rồi cái câu chuyện hôm nay thật là ngắn, nhưng mà cái ý nghĩa của nó là thật là sâu sắc. Câu chuyện thứ bảy có tựa đề là Thông Báo. Vào ngày cuối cùng của đời mình, Tăng Dô viết 60 tấm thiệp bảo một đệ tử gửi đi. Rồi ông qua đời, thiệp viết như sau: tôi đang rời bỏ trần gian này, đây là lời cáo phó của tôi. Tăng Dô, ngày 27 tháng 7 năm 1872. Cái câu chuyện chỉ có ngắn như vậy thôi. Và ở đây chúng ta thấy một cái vị thiền sư, ngay trước khi mà ra đi, trước khi chết, ông ta viết 60 cái tấm thiệp và bảo đệ tử là gửi đi. Trong cái thiệp nội dung rất là đơn giản, trong cái thiệp là với cái nội dung thông báo rằng tôi đang rời bỏ trần gian này, ký tên là Tăng Dô, là ngày tháng. Một cái câu chuyện nó ngắn như vậy, nhưng mà tại sao lại được đưa vào trong cái tộc vừa gọi là góp nhặt là các đá, gồm những cái mộc chuyện thiền rất là có ý nghĩa. Ý nghĩa của cái nội dung này là như thế nào? Trong cái nội dung của cái những cái thiệp này nói rằng tôi đang rời bỏ trần gian này. Đây là cái tâm trạng của một cái người là đang chết, trước khi chết. Thì cái này chúng ta thường được biết là mỗi khi mà có người chết thì người ta thường viết cái bảng là cáo phó, là thông báo là cái người là chết. Và thường rằng trong đó là thông báo rằng người đó, tên đó, tên kia, đã mất vào ngày đó, tháng đó. Thường là nói là đã mất vì đó tên đó, tên họ như vậy, sinh ngày tháng như vậy, và đã mất vào ngày tháng là như vậy. Thường là những cái bảng cáo phó người ta biết với nội dung là như vậy. Nhưng mà cái ông này á, thì ông ta thay vì biết như vậy mà ông ta thông báo rằng tôi đang rời bỏ trần gian này. Cái khác nhau là cái gì? Cái khác nhau là một bên, phần đông người ta nghĩ rằng người chết rồi là hết, chết rồi là chấm dứt, cho nên là cái nội dung ghi là đã mất, đã mất, mất tất nhiên là không còn nữa. Nhưng mà cái vị thiền sư này không ghi với cái nội dung như vậy, mặc dù ông ta về mặt hiện tượng là ông ta là chết đó, nhưng mà ông ta lại thông báo rằng ông ta đang rời bỏ trần gian. Cái sự khác nhau là một bên là đã mất, là không còn nữa, nhưng mà một bên á, thì lại diễn tả rằng là một cái sự việc nó đang mà nó đang nghĩa là nó đang là tất nhiên một sự việc nó đang diễn tiến chứ không phải là mất. Người ta mỗi khi chết là người ta nói là mất, là không còn nữa. Nhưng mà ông này, ông thiền sư này thì ông ta diễn tả rằng là thay vì là mất thì ông ta nói là đang, là đang và đang xảy ra. Thì cái sâu sắc là nó nằm ở cái chỗ này, là chúng ta biết rằng là cái cuộc đời này á, tại sao cùng là cái xã hội như vậy, cùng là cái cuộc đời như vậy, nhưng mà có người á, thì họ là thấy là cuộc đời này sao mà khổ đau, nhưng mà có người thì họ lại không thể như vậy, họ thấy cuộc đời này là vật an vui, là hạnh phúc. Vậy thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là ở chỗ nhận thức, khác nhau là ở chỗ cái quan niệm, cái nhìn của mình về cuộc đời, cái nhìn của mình về thân phận, về xã hội, về thế giới là vũ trụ. Như chúng ta biết rằng là trước đây Đức Phật Thích Ca là giác ngộ. Giác ngộ là thế nào? Giác ngộ là ngài đã thay đổi nhận thức, từ nhận thức cũ qua nhận thức mới. Từ nhận thức cũ là nhìn cái thân phận của mình, của con người là khổ đau. Nhưng mà khi giác ngộ thì ngài đã chuyển hóa cái suy nghĩ đó, chuyển hóa cái nhận thức đó, là từ đây không còn khổ đau nữa. Nếu như trước đây đang còn suy nghĩ cũ thì ngài nhìn thấy con người và vũ trụ nó có sinh diệt, có sinh và có diệt. Nhưng mà khi giác ngộ thì ngài thấy rằng cuộc đời này nó không phải là sinh diệt, mà cuộc đời này nó chỉ là thay đổi, chuyển là chuyển hóa. Cũng giống như là cái định luật bảo toàn năng lượng của khoa học trong thời gian gần đây là đã có nói rằng các sự vật hiện tượng không mất đi mà chỉ thay hình đổi là đổi dạng. Giác ngộ là ngài thấy được cái chân lý, thấy được cái chân lý. Chân lý là một cái quy luật, là khách quan của là vũ trụ. Khách quan của vũ trụ đây là sự vật nó là nó thay đổi, mà Đức Phật gọi là vô thường, sinh trụ trì diệt, hay là sinh tử. Sự vật nó sinh ra và nó lớn lên nếu như là con người thì có bình có còn có chết, là thay đổi. Thì cái quy luật đó là nó mang tính là khách quan, nó mang tính là khách quan, nghĩa là dù con người có suy nghĩ không suy nghĩ thì con người và vũ trụ nó đều thay hình đổi dạng là như vậy. Nhưng mà với cái nhìn cũ á, thì người ta được cái sự đổi thay vậy, người ta buồn, người ta đau khổ, và họ cảm giác như là có sự là mất mát, sinh trụ dị diệt. Với cái suy nghĩ cũ thì họ đứng trước cái quy luật khách quan đó, vô thường thay đổi đó, thì có người phần đông là buồn đau, than tiếc cho cái số phận là có sinh rồi có diệt. Nghĩa là con người với cái quan niệm cũ á, thì chống lại cái quy luật đó. Chống lại là nghĩa không đồng ý, không đồng ý cái quy luật mà thay đổi đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là Đức Phật khi mà giác ngộ chân lý đó thì Ngài có thể nói rằng chấp nhận là cái quy luật đó. Nghĩa là đứng trước cái đổi thay đó là Ngài là đồng thuận, là đồng thuận, đồng thuận với cái sự đổi thay đó, không có chống lại. Nghĩa là khi già Ngài không có buồn, khi chết Ngài cũng không có buồn. Trước cái quy luật sinh diệt vô thường đó Ngài không có chống lại, mà Ngài sống theo cái quy luật đó. Phần đông chúng ta thì chống lại, khi chúng ta già chúng ta không chịu già, chúng ta thấy buồn khi còn khi già tới, khi chết tới chúng ta không chịu chết, chúng ta chống lại và chúng ta buồn là buồn khóc trước là cái chết. Nghĩa là con người nói chung là chống lại cái quy luật là khách quan đó. Nhưng mà Đức Phật là người đầu tiên Ngài nhận thấy được cái quy luật là khách quan đó, và Ngài sống với cái quy luật là khách quan đó, vô thường là đổi thay đó. Cho nên là gì? Ngài bình, Ngài không có than khóc. Ngài già, Ngài không có than khóc. Ngài chết, Ngài không có là than khóc. Nghĩa là Ngài sống theo cái quy luật là khách quan đó. Cái sự khác nhau giữa người giác ngộ và không giác ngộ là ở chỗ đó. Một bên thì không chấp nhận, chống lại quy luật khách quan vô thường là đổi thay, sinh diệt. Nhưng mà một bên thì đồng thuận, sống đúng với cái tinh thần là khách quan đó. Nghĩa là phản ứng khi già không có than khóc, khi chết không có than là than khóc. Cái sự khác nhau là ở chỗ đó. Và rồi chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thay đổi cái quan niệm, nghĩa là sống theo cái quy luật khách quan, và cái quy luật khách quan đó là gì? Giống như dòng nước nó đang trôi chảy, nó đang trôi chảy, không bao giờ là dừng nghỉ. Con người của chúng ta đang thay đổi từng ngày là từng giờ, rồi người khác, rồi thế giới cũng là như vậy, đang thay đổi. Và đang thay đổi về thì cái người trí theo tinh thần Phật giáo là người sống thích nghi với sự thay đổi đó. Sống thích nghi với sự thay đổi đó nghĩa là sống với giây phút hiện là hiện tại. Hiện tại chúng ta đang sống với hiện tại đó, có thể nói là chúng ta đang sống với quy luật là vô thường là đổi thay. Cái hiện tại là cái mà nó đang là thay đổi. Và Và ở đây chúng ta thấy cái vị thiền sư này là đang sống với đang sống đúng với cái quy luật là khách quan. Ông ta đang chết, ông ta chết, và ông ta đã biểu hiện cái thái độ của mình trước cái sự đổi thay đó, trước cái chết đó. Ông ta mô tả rằng là ông ta đang rời bỏ là thế gian, đang là diễn tả một cái sự việc nó không phải là dừng lại, mà nó đang diễn là đang là diễn tiến. Đây là cái thái độ, cái biểu hiện của một cái vị nghĩa là sống theo bởi quy luật là khách quan của là vũ trụ, đó là vô thường đổi là đổi thành. Và ông ta đã biểu hiện ngang qua cái câu nói rằng tôi đang rời bỏ thế gian này, thì cái ý nghĩa của cái vị thiền sư này nhiều khi nó có thể được làm rõ nghĩa hơn là với lời dạy của Đức Phật Thích Ca khoảng 2500 năm là trước đó, để chúng ta nghe một cái câu chuyện giữa một vị tăng sĩ trẻ tâm sự với là Đức Phật Thích Ca là Mâu Ni. Một hôm có một vị tăng sĩ trẻ thưa với là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: bạch Thế Tôn, mong rằng Thế Tôn dạy cho con một cái câu kệ ngắn nhất, ngang qua đó con có thể hành trì có kết quả. Và thế rồi chúng ta nghe Đức Phật này dạy cái vị tỳ kheo này này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều tình được với đại quân thần chết. Trụ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xin gọi nhất giả hiền. Nhất giả hiền, nhất là một, giả là đêm, hiền là vì là chứng ngộ. Nhất giả hiền thì cái bài kệ này nó có cái tên là Nhất Giả Hiền Giả Kinh, là sau một đêm là chứng ngộ. Thì cái nội dung cái bài kệ ngắn mà Đức Phật vừa mới chỉ dạy cho cái vị tỳ kheo trẻ đó, chúng ta thấy rằng nó có cái nội dung, cái nội dung chính đó là nói quá khứ không truy tìm. Vì sao vậy? Vì quá khứ đã đoạn tận rồi. Tương lai không ước vọng là vì sao? Vì nó chưa tới. Và ngài dạy rằng chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở là ở đây. Tuệ quán là cái nhìn là rõ, là ngay hiện tại. Thì qua cái lời dạy của này á, chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng là quá khứ mình đừng có đi, đừng có là truy tìm nữa. Vì sao? Vì chuyện đó nó đã qua rồi, nó không còn thật nữa. Và khi mà ngẫm lại là cái cuộc sống của mỗi người chúng ta, là thần đông có lẽ chúng ta mắc phải là chuyện này. Chúng ta hay sống về quá khứ. Những cái chuyện là đã qua từ hồi nhỏ, thời gian là đã qua, cũng như là mới đây. Và nó luôn luôn xâm nhập tâm trí của chúng ta. Có những cái sự việc nó làm cho chúng ta vui, nó có những cái sự việc nó làm cho chúng ta buồn. Và nó luôn luôn chi phối cái suy nghĩ, cái nhận thức của mỗi người là chúng ta. Và chúng ta vô tình, chúng ta vô tình là chúng ta sống với những cái ảo giác đó. Mà Đức Phật nói rằng là những cái chuyện đã qua rồi á, thì nó không còn thật nữa. Chuyện hôm qua, chuyện hôm kia, chuyện năm ngoái, chuyện năm xưa, tất cả những cái câu chuyện đó không phải rằng là chúng ta quên, nhưng mà chúng ta thường sống lại là với chúng. Người mẹ của mình là đã mất rồi, nhưng mà nhiều khi chúng ta nhớ lại và làm cho chúng ta buồn là buồn khóc. Những cái câu chuyện năm xưa đã qua rồi, nhưng mà mỗi khi nghĩ lại, nhớ lại, là những cái người mà trước đây chúng ta đã từng ghét, những người trước đây chúng ta đã từng sân hận, thù hận, bây giờ những cái hình ảnh đó nó vẫn ám ảnh và chi phối chúng ta ngay hiện rồi ngay hiện tại. Thì như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống với những cái ám ảnh đó, những cái ảo giác đó, và chúng đã làm cho chúng ta là buồn, vui, giận, hờn, là thương ghét, nói chung là phiền não hoặc là khổ đau. Chúng ta sống với cái quá khứ, chúng ta sống với cái ảo giác mà chúng ta không biết. Mà trong này Đức Phật đã dạy cái vị tăng sĩ trẻ đó là quá khứ đừng có truy tìm nữa, vì nó đã qua rồi. Và rồi ngài dạy nữa, cái chuyện tương lai á, thì đừng có ước vọng. Chuyện tương lai là ngày mai, tuần sau, tháng kế tiếp, năm sau, vân vân, là chúng ta sẽ làm những công việc này, chúng ta làm những cái công việc kia, lên kế hoạch này, lên kế hoạch kia, dự án này, dự án kia. Khi Đức Phật nói như vậy không có nghĩa rằng là ngài là ngăn chặn chúng ta những cái công việc làm ăn, những cái kế hoạch là sắp đến, không phải là như vậy. Nhưng mà ý của ngài muốn nói rằng là bởi những cái việc chưa tới là như vậy đó, chúng ta không nên là ước vọng. Thường thường là tâm lý của chúng ta khi chúng ta làm ăn, khi chúng ta là có một kế hoạch này kế hoạch khác, thì chúng ta luôn luôn mong đợi sự thành công đó. Mong rằng là dự án đó chúng ta sẽ trúng thầu, mong rằng cái cuộc thi đó chúng ta sẽ được xét tuyển đó, sẽ được trúng số, vân vân. Thì những cái mơ ước đó Đức Phật nói rằng là nó chưa tới, là nó chưa tới. Cho nên gì, đừng có ước vọng. Đó. Ngài dạy rằng cái chuyện tương lai á, chúng ta có thể lên kế hoạch, nhưng mà đừng có mong đợi, đừng ước vọng, vì cái đó cũng chỉ là cái ảo, nó chưa xảy ra. Và rồi thì ngài dạy rằng nên là sống về cái hiện tại. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là ở đây. Tuệ quán là cái nhìn là đúng đắn, bởi con mắt là trí tuệ. Chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là cái gì? Pháp hiện tại đây là chỉ cho cái con người bằng thể xác và tinh thần của chúng ta ngay hiện tại. Pháp hiện tại đây là chỉ cho con người của chúng ta bằng xương thịt và bằng suy nghĩ cảm xúc là ngay hiện tại. chỉ có pháp hiện tại tuệ quán là chính ở đây. Tuệ quán là cái nhìn đúng đắn. Nhìn đúng đắn là như thế nào? Ngài dạy rằng quá khứ thôi, đừng truy tìm nữa. Tương lai thôi, đừng ước vọng nữa. Và bây giờ hãy tập trung hiện, tập trung về cái con người là hiện tại. Nhưng mà tập trung như thế nào đây? Thì khi Ngài nói chỉ có pháp hiện tại tuệ quán nhìn rõ là nghĩa là như vậy. Cái pháp hiện tại là chỉ cho cái thân thể xác và tinh thần của mỗi người chúng ta ngay còn ngay hiện tại. Và rõ ràng rằng cái thân xác, thể xác của chúng ta cũng như cái cảm xúc, suy nghĩ, nhận thức của mỗi người chúng ta hiện tại là như thế nào? Hiện tại là chúng đang thay, là đang thay đổi. Giờ phút trước, giây phút trước và giây phút hiện là hiện tại, quý vị thấy rằng nó đang trôi, là đang là trôi chảy. Khoa học người ta nói rằng cứ một giây phút trôi qua là hàng tỷ tế bào chết và rồi hàng tỷ tế bào mới xuất hiện. Đó, như vậy chúng ta thấy rằng về mặt thể xác là tế bào của chúng ta đang thay đổi. Những tế bào cũ chết đi và những tế bào mới xuất hiện, nhưng mà nó theo cái chiều là giảm dần. Và rồi cái vấn đề tinh thần, cảm xúc, suy nghĩ của chúng ta cũng là như vậy. Đó, giây phút trước là chúng ta suy nghĩ như vậy, những giây phút hiện giờ là nó suy nghĩ là khác và nó đang thay đổi là từng giây. Khi Đức Phật nói rằng chú tâm về cái hiện tại là chúng ta nhìn trong cái thân thể của chúng ta, thể xác cũng như tinh thần, là để thấy rằng con người của chúng ta đang thay đổi. Sống với hiện tại có nghĩa là đang sống với cái đang thay, là đang thay đổi. Thì rõ ràng cái vị thiền sư Tăng Dô đó, ông ta đang sống về cái hiện, ông ta đang sống về cái hiện tại. Hiện tại ông ta đang chết và ông ta mô tả rằng ông ta đang rời bỏ trần gian này. Đó, ông đang sống về cái hiện tại, đúng như lời Đức Phật dạy là sống với cái hiện tại. Thì ngang qua lời Đức Phật dạy như vậy, chúng ta thấy là khi mà Ngài nói rằng quá khứ không truy tìm nữa, là có nghĩa rằng chuyện quá khứ dù vui buồn thì chúng ta muốn là buông xả, đừng có bám víu nữa. Rồi chuyện tương lai là cũng thế, chuyện tương lai nó chưa tới, nó không phải thật, thì cũng đừng bám víu, có nghĩa là buông xả. Rồi còn cả hiện tại là sao? Cả hiện tại là chúng ta đang chú tâm vào cả hiện tại, nhưng mà cũng chú tâm vào cả hiện tại trong trạng thái buông, là buông xả, không phải bám víu. Đó, có nghĩa là ví dụ như chúng ta đang chết, sống với hiện tại là chúng ta đang sống với cái hiện tượng là đang thay đổi đó, mà không bám víu đấy có nghĩa là chúng ta không có buồn, chúng ta không đau khổ với cái hiện tượng này. Phần đông con người là như đã nói là chúng ta là bám víu là có nghĩa là chống lại cái quy luật là thay đổi. Nhưng mà người trí nói chung và cái vị thiền sư Tăng Dô này là nói riêng là ông ta không có bám víu. Ông ta diễn tả là ông đang là trong cái quá trình là rời bỏ là trần gian này.
Cho nên là ở đây là chúng ta thấy là Đức Phật dạy cho chúng ta, dạy cho những đệ tử của Ngài là luôn sống với hiện tại, nhưng mà sống với cái hiện tại trong tinh thần buông, là buông xả, là không có bám víu. Và chúng ta có thể ứng dụng về cái sống hiện tại này vào trong những cái sự giao tiếp là với xã hội, với con người, để chúng ta có thể vượt qua những cái là khổ đau. Ví dụ như là chúng ta đang sống trong hiện tại, rồi có một người là khen ta, thì trước đây là chúng ta là mừng lắm, khen ta giỏi, khen ta đẹp, khen ta này, khen ta kia, là chúng ta vui lắm. Nhưng mà mình sống với hiện tại là mình biết rằng tất cả các sự vật hiện tượng là đang thấy, là đang thay đổi, nó có đó rồi nó mất đó. Cho nên gì là không có bám víu. Những cái lời khen đó là nó qua, vừa nói ra thì nó qua, vừa nói ra thì nó qua. Thì mình ứng xử là bằng cách là khen đó mình cũng không, mình không có vui, không có phấn khởi là như là trước đây. Rồi ngược lại cũng thế, nếu như có người là chê mình, nếu như trước đây là mình tuyệt vọng lắm, nếu như họ khen mình càng vui, càng nở mũi bao nhiêu, thì khi họ chê mình thì mình càng đau khổ là bấy nhiêu. Thậm chí là nhiều khi là tuyệt vọng quá là còn phải đi là tự tử nữa, bế tắc quá còn đi là tự tử nữa. Nhưng mà với lời dạy của Đức Phật là chúng ta sống về cái hiện tại, không bám víu quá khứ, thì trong cái trường hợp này thì cũng vậy, đứng trước cái sự chê bai còn của người khác, chúng ta cũng vẫn là gì, không có bám víu vào những cái lời là chê bai đó, có nghĩa là chúng ta không có buồn, chúng ta không có là đau khổ vì cái sự là chê bai đó. Thì cái câu chuyện của vị thiền sư này mô tả là ông đang rời bỏ thế gian, nghĩa là ông ta đang là sống với cái hiện tại. Và khi đang sống với cái hiện tại như vậy thì ông không có chấp thủ, không bám víu, biện huyền là ông ta không có buồn, không có đau khổ, không có than, là than không. Và cái ý nghĩa của cái câu chuyện ngắn ngủi là như vậy, nhưng mà nó cho chúng ta những bài học rất là quý giá để chúng ta ứng xử trong cuộc sống. Và rồi ngang qua đây chúng ta thấy rằng là những đệ tử của Ngài, đệ tử của Đức Phật Thích Ca, dầu rằng là đã sống xa là Ngài cũng tới 2500 năm, nhưng vẫn còn đó những con người vẫn tiếp tục học hỏi từ lời dạy lao công của Ngài, và họ đã ứng xử một cách rất là trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày còn của mình. Và ngang qua những cái câu chuyện như vậy, chúng tôi cũng vẫn rất là hy vọng vào trong số những quý vị đang ngồi đây, hoặc là những quý vị đang nghe cái phim video này, vẫn có cái khả năng là ứng dụng được những lời Đức Phật dạy trong cuộc sống là hàng ngày. Và có như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng dầu rằng là xã hội là đang khổ đau, nhưng mà chúng ta vẫn có được một cái thái độ sống là đúng đắn, vẫn an vui trong cái thế giới là khổ đau này. Và rất mong rằng mọi người là hành thiền và với một cái ý thức, với một cái ý nghĩa là sâu xa như vậy. Rất mong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.